Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Phúc ở Pháp hỏi, thưa bác sĩ, từ lâu tôi bị bệnh huyết áp và tiểu đường. Nay hai bệnh này đã ở trạng thái trung hòa, tôi tập thể thao đều. Nhưng từ 5 tháng nay tôi thấy xuất hiện những triệu chứng không thèm ăn, hoàn toàn không thèm ăn. Lưỡi luôn luôn đắng, chát, chua. Và tôi thấy bữa ăn là một cực hình, cho đến nỗi tôi chỉ ăn cơm với chuối. Tôi đi khám bác sĩ được cho biết là tôi bị nấm ở trong lưỡi. Bác sĩ cho toa Triflucan, Mopan, Mosida, nhưng tôi không thấy bớt hoặc bớt không đáng kể. Tôi vẫn biết đói, nhưng bữa ăn là một cực hình. Kính mong bác sĩ giúp đỡ. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng mất khẩu vị vì lưỡi đắng, chát, chua ở một thính giả bị tiểu đường và bệnh huyết áp cao đã ổn định. Và tôi xin có những cái nhận xét sau đây về cái vấn đề mất khẩu vị và chỉ hoàn toàn với mục đích thông tin mà thôi. Thứ nhất là cái triệu chứng chính ở đây là cái người bệnh lúc nếm thức ăn không có cảm giác thú vị mà chỉ thấy khó chịu. Các vị nếm bị bóp méo, bị méo mó và cái tình trạng này từ tiếng Anh gọi là dysgeusia. Chữ dys có nghĩa là nó sai, nó khó, nó không có đúng như bình thường. Và geusia có nghĩa là nếm, là vị giác. Thì cái cơ năng nếm của cái lưỡi nó tùy thuộc vào những cái li ti ở trên cái mặt lưỡi, gọi là những cái chồi vị giác, taste buds, mà tiếng Anh, tiếng Pháp, nếu ở bên Pháp thì gọi là le bourgeon gustatif. Thì những cái chồi vị giác này nó nằm trên những cái nốt lồi, nó nhỏ ở trên lưỡi, và những cái nốt lồi nhỏ đó, tiếng Việt Nam chúng ta gọi là những cái nhú, hay là papilla, hay là tiếng Pháp là le papille gustative. Những cái nhú đó nó làm cho cái lưỡi nó có vẻ giống như là có một cái lớp lông tơ ở trên cái lưỡi. Và trong cái chồi vị giác đó có những cái tế bào, gọi là cái tế bào thụ thể, nghĩa là nó có khả năng nó phát hiện những cái hóa chất khác nhau ở trong thức ăn. Và cái tín hiệu nó được truyền đi vào não bộ qua ba cái dây thần kinh khác nhau, ba cái dây thần kinh sọ, gọi là neocrania, những cái thần kinh nó từ trong sọ nó đi ra. Và từ đó, khi não bộ nó tiếp nhận được những cái tin tức từ những cái dây thần kinh đó, thì nó sẽ thu thập những cái cảm giác khác nhau của những cái vị nếm khác nhau. Và nếu chi tiết thì ba cái dây thần kinh đó là thần kinh số 7, số 9 và số 10. Thêm nữa, để chúng ta có thể bàn đến cái vấn đề này một cách hợp lý, thì tôi xin nói là trong cái năm cái vị nếm, có năm cái vị nếm căn bản, thì một là ngọt, hai là chua, chua từ tiếng Anh người ta hay gọi là sour, hay là tiếng Pháp là acid, hay là mặn, mặn thì chúng ta biết là như muối mặn đó, và đắng, đắng là bitter, hoặc là tiếng Pháp là ame, và một cái vị đặc biệt nữa mà nó ảnh hưởng tới cái vấn đề chúng ta ăn có ngon hay không, đó là cái vị umami. Umami đây là một cái tiếng Nhật. Umami là cái vị nó làm thơm, làm ngon của những cái món thịt cá mà tiêu biểu là cái dễ hiểu nhất là cái vị của cái bột ngọt hay là trong cái một số xì dầu. Nó làm tăng cho cái vị thơm ngon của cái thịt cá nấm mà người ăn thấy ngon miệng. Thì có những cái chồi vị giác, nó có những cái taste buds hay là bourgeon gustatif ở trên cái lưỡi của chúng ta, nó phụ trách cái vị ngọt. Thì cũng có, ví dụ như ăn đường vào thì nó có cái taste bud đó, nó ghi nhận là có đường, có chất ngọt. Thì cũng có những cái chồi vị giác, nó ứng với là cái chất bột ngọt, chất glutamate, sodium glutamate. Nó phụ trách cái cảm giác làm cho thịt thơm ngon của cái chất umami. Thì những cái chồi phụ trách cái vị đắng, vì ở đây vị thính giả nói là mình thấy cái miệng nó đắng. Thì ví dụ điển hình của cái đắng là cái thuốc quinin mà trước đây mình dùng chữa sốt rét, thì đó là đắng. Tại sao chúng ta có những cái chồi nó phụ trách cái vị đắng đó là để chúng ta phát hiện, thường thường là phát hiện những cái chất độc trong cái thức ăn của chúng ta. Thì ở người già cái cơ năng nếm có thể giảm đi và do một cái số chồi vị giác là những cái taste buds này, cái số của nó giảm, hoặc là có thể cái cách làm việc của nó không được tốt như trước nữa. Và một yếu tố quan trọng là người già cái lượng nước miếng của họ giảm, và những cái taste bud này khi mà nó cái cơ năng của nó, cái cách làm việc của nó tùy thuộc vào một cái số độ ẩm, một cái số nước miếng vừa phải ở trong miệng, chứ khô quá thì nó có thể là nó không có làm việc tốt. Trước hết thì nói qua đây thì ví dụ như một số người, người ta có thể nhai một cái kẹo cao su, trong đó có một cái đường gọi là đường xyliton. Cái đường xyliton viết là X-Y-L-I-T-O-L. Nó là một cái chất lấy trong thực vật, nó chống sâu răng và nó kích thích nước miếng. Và cũng như là mình, một số người ta dùng cái nước miếng nhân tạo, là artificial saliva spray, người ta xịt vào trong miệng, cứ thỉnh thoảng ta xịt cho cái miệng đừng khô, thì người ta thấy dễ chịu hơn. Bây giờ nói đến về khẩu vị thì nó cũng như là ngoài cái chuyện mà nó tùy thuộc vô cái vị giác là cái taste là của cái lưỡi, thì nó còn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe răng miệng. Ví dụ như răng bị nhiễm trùng, cái lượng nước miếng nó giảm vì tình trạng sức khỏe, hay là cái sức khỏe của mũi bị dị ứng, bị allergy, nước mũi nó chảy xuống. Và cái cơ năng, cái khả năng mình ngửi mùi là cái cơ năng khứu giác, là cái smell. Thì nó, những cái đó ngoài cái lưỡi ra, nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng nếm những thức ăn để chúng ta có thấy ngon và thích ăn hay không. Một số thuốc chống dị ứng, ví dụ như azelastin, mà một số người dùng tên thương mại là Astelin, A-S-T-L-E-L-I-N, nó nhỏ mắt, xịt mũi. Một số thuốc hạ áp huyết như là amiloride hay là angiotensin converting enzyme inhibitor, nói dài, là những cái thứ thuốc mà nó làm hạ huyết áp, thì nó có thể làm ảnh hưởng đến cái vị giác của cái người bệnh. Và một số người vị giác họ có thể rối loạn do cái thiếu cái chất kẽm, kẽm là zinc. Và trong một số trường hợp, người ta khuyên mấy người đó nên uống thuốc viên kẽm từ 25mg cho tới 100mg một ngày, thì có thể cải tiến cái vị giác của họ. Tuy nhiên thì cũng có trường hợp nó không có được cải tiến. Vì thính giả đấy xài một cái thuốc mà chúng ta có thể nêu ra như là tiêu biểu là một cái thuốc tên là Mopran, thì cái tên generic của nó là Omeprazole. Và cái chất này nó làm giảm cái axit trong dạ dày bằng cách nó là ức chế cái bơm proton ở trong tế bào, ở trong bao tử. Từ tiếng Anh ta gọi là, viết tắt là PPI, là PPI, là PPI, là proton pump inhibitor. Còn ở bên Pháp thì người ta gọi là IPP, inhibitor de la pompe à proton. Thì như là cái chất Omeprazole này thì nếu mà dùng lâu dài, nếu mà chúng ta nó không có lý do gì, chỉ thấy khó chịu trong bụng mà chỉ dùng Omeprazole lâu dài thì có thể có tác dụng không tốt, tuy là hiếm, như là nó làm giảm cái khẩu vị của cái người bệnh nhân. Và nếu mà về nặng hơn nữa thì có thể người bệnh nhân họ thiếu vitamin B12, mà thiếu vitamin B12 cũng là một cái yếu tố làm cái người bệnh nhân ăn bất ngon. Và thêm nữa, một cái nghiên cứu mới đây của Đại học Stanford cho thấy là dùng cái thuốc loại ức chế bơm proton như là Omeprazole, nếu mà dùng lâu dài thì nó có thể liên hệ tới một cái sự gia tăng của cái nguy cơ bệnh tim mạch. Có nghĩa là nếu và ví dụ những cái người già lớn tuổi mà họ dùng cái loại thuốc này, thì người ta thấy rằng trong 20 cái risk mà để mà bị bệnh tim mạch của người đó tăng lên chừng 20%. Thì tóm lại, nếu mà cái lưỡi đắng chua mà không có nếm được những cái vị khác, những cái vị mà làm cho mình thấy ngon miệng, thì nên nhờ bác sĩ xem xét ngoài cái vấn đề đã đi khám đi lưỡi, thì khám lại toàn bộ cái tình trạng sức khỏe chung, nhất là sức khỏe răng miệng, ví dụ như bệnh khô miệng mà chúng ta đã nhắc đến, hay là bệnh nhân cần được khám về thần kinh và xem xét cái lưỡi khả năng nếm những cái vị khác nhau như thế nào, nếu mà có khả năng làm chuyện đó, xem xét các thuốc men đang dùng có ảnh hưởng gì đến cái khẩu vị do làm khô miệng, hay là hoặc là một cái số thuốc trị áp huyết cao như là loại beta blocker thì nó cũng có thể gây trầm cảm, và do cái trầm cảm đó mà cái người bệnh thấy không có muốn ăn. Hay là có thể, nếu mà cần trong số trường hợp, thì coi cái sức khỏe tinh thần như chúng ta đã nói là cái bệnh trầm cảm có hay không, vì cái người trầm cảm thì họ không muốn ăn, mà ăn họ không thích ăn. Và sức khỏe tổng quát cũng cần được đánh giá, ví dụ như là có thiếu chất kẽm hay không, hay là có thiếu vitamin B12 như chúng ta đã nói. Vì thiếu vitamin B12 cũng làm cho người bệnh nhân mệt mỏi, thiếu máu. Và trong một số trường hợp thì bác sĩ có thể cần loại bỏ khả năng các bệnh ung thư. Một số cái bệnh ung thư mình không có thấy nó ở đâu, nhưng mà nó trình bày như là cái triệu chứng đầu tiên là nó người bệnh không có muốn ăn, không có thấy ăn ngon nữa. Ví dụ như là ung thư dạ dày, hay là ung thư tùy tạng, tùy tạng là cái pancreas. hay là ung thư ruột già, là phụ nữ thì buồng trứng, thì có thể là nếu mà bàn cho đầy đủ thì nó có thể là nguyên nhân của cái vấn đề mất khẩu vị. Nhưng mà nói chung nếu mà không có vấn đề gì quan trọng mà bác sĩ nói là không có vấn đề gì phải lo thì chúng ta có thể để ý tới những cái điểm sau đây cho cá nhân chúng ta thôi. Thì thứ nhất là nên uống nước đầy đủ, uống nhiều lần trong ngày. Nếu mà cái miệng nó khô thì uống cứ nhấp nước nhiều lần để cho nó đừng khô miệng. Tránh những cái thuốc ho, thuốc cảm, sổ mũi, nó có thể làm khô miệng. Mà nếu không thấy cần thiết, ví dụ có nhiều người hở chút ho một tiếng là đi uống thuốc ho hay là uống thuốc nghẹt mũi ngày này qua ngày khác, thì những cái đó nó làm giảm bớt cái nước miếng ở trong miệng và nó làm cho cái lưỡi nó không có được hoạt động tốt. Nên ăn những cái bữa nhỏ thôi, chia làm 5, 6 hoặc là 7 lần trong ngày nếu cần. Tại vì nếu mà mình ăn một cái bữa lớn rồi sau đó mình nhìn đói, cái dạ dày nó căng quá thì có thể là làm cái khẩu vị mình nó giảm đi. Mình thấy nhiều đồ ăn ở trên bàn quá cũng làm cho mình mất ăn ngon. Nên ăn sáng đầy đủ. Vì nếu mà ăn sáng đàng hoàng thì mình bắt đầu cái ngày đó với đầy đủ năng lượng ở trong người. Mình nhìn đói cái buổi sáng thì sau đó mình mệt mỏi. Cái mệt mỏi nó làm cho mình không có muốn ăn cơm ăn trưa hay là ăn những cái bữa khác. Một số chúng ta thì muốn ăn cho nó có lành mạnh, healthy, thì chúng ta ăn những cái thức ăn nó có sợi ở trong nhiều để cho tốt cho tiêu hóa, cho đỡ bón. Nhưng mà những cái thức ăn mà nếu mà nó có nhiều sợi sơ quá, tiếng Anh gọi là fibers, thì nó làm nặng bụng, làm khó tiêu và nhiều khi cái người bệnh họ không có muốn ăn thêm. Và nếu cần những cái chất bổ dưỡng, ví dụ như những cái người mà họ cũng cơ thể họ không có đủ calorie, họ sụt cân là vì họ ăn không có thấy ngon, thì nên chọn những cái thực phẩm mà có hàm lượng calorie cao. Ví dụ như thay vì mình ăn mấy trái nho tươi thì nó đầy bụng, thì mình kiếm cái nho khô thì nó ngọt, mà mình ăn thấy ngon hơn và nó có nhiều calorie hơn. Hay là trong một số món ăn thì mình có thể cho dầu ô liu và mình nấu nướng, hay là uống sữa, hay là nước trái cây nguyên chất ở giữa các bữa ăn thay vì mình chỉ uống nước lạnh, thì nếu mà trong cơ thể mình cần thêm calorie để mà cải thiện cái dinh dưỡng. Bệnh nhân cũng có thể là nghiên cứu về nấu ăn, lên YouTube và coi cái cách nấu ăn, chế biến thức ăn như thế nào, những cái đó cũng làm cho tăng cái khẩu vị của chúng ta. Và đi tìm những cái món ăn thơm ngon hơn, và cái cách dùng những cái gia vị như hành ngò, nước màu hay là cái bột ngọt. Và một cái điểm khác là về vấn đề xã hội thì nên tạo cơ hội cùng thưởng thức ăn uống với bạn bè, người thân hay là gia đình, con cái. Thì chúng ta là người Việt Nam thì thi sĩ Tản Đà là một thi sĩ cũng nổi tiếng và đã từng tuyên bố một cái câu về thức ăn mà chúng ta nhiều người biết là đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, mà người ngồi ăn không ngon thì không ngon. Mà đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, người ngồi ăn thì lại không ngon thì cũng là không ngon. Mà ông cũng nói là đồ ăn ngon, người ngồi ăn ngon mà chỗ ngồi ăn không ngon thì là không ngon. Thành ra là những cái đó, cái hoàn cảnh, những cái môi trường nơi ăn uống sạch sẽ, đừng có mùi, ngồi với những cái người mà mình thích hay là những cái người mà không có gây gổ gì với mình thì tăng cái khẩu vị của mình hơn. Nghĩa là mình cần chọn bàn hay là cứ chọn chỗ ngồi để mình ngồi ăn. Và nói về đến chọn thì một cái điểm nữa là những cái người mà khẩu vị đã gặp khó khăn thì cái chuyện chọn món ăn thì không có nên kiêng khem nhiều quá nếu không cần thiết. Nếu chỉ một số người vì chỉ chọn healthy food mà thôi, thành ra là cái thứ thức ăn của họ bị giảm thiểu đi rất nhiều. Ví dụ như họ sợ kiêng mỡ vì sợ cao cholesterol, họ kiêng thịt đỏ là vì họ sợ ung thư, họ kiêng phở là vì họ không tránh bột ngọt, hay là kiêng đồ tàu vì sợ chất độc chẳng hạn, hay là họ kiêng nước mắm vì sợ ô nhiễm cá ở bên Việt Nam. Thì những cái nếu mà mình kiêng đủ thứ thì cái lựa chọn còn lại rất giới hạn, và cái người đã đắng miệng thì nếu mà mình đã giới hạn những cái món ăn mình nhiều thì lại càng không có gì để mà ăn. Thì có thể nói chung là chúng ta nên dễ dãi về cái vấn đề ăn uống và ăn từng cái bữa nhỏ nhỏ và chọn những cái người mà thích hợp với chúng ta, cái môi trường mà vui vẻ để chúng ta ăn cho nó khẩu vị nó tốt hơn. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@ voanews.com.